Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Dài, Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị hôm nay qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta học về những gia đình trong Kinh Thánh. Và qua 16 bài học, chúng ta đã biết khá nhiều về gia đình vua Ahab và bà Jezabel. Hôm nay chúng ta học bài thứ 17 là bài cuối cùng về gia đình này. Cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy lỗi lầm của vợ chồng Ahab và tránh đi, để gia đình chúng ta được hưởng ơn phước quý báu Chúa dành cho những người kính yêu Chúa và vâng lời Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết như vậy: những gì đã được chép từ xưa đều nhằm dạy dỗ chúng ta để nhờ sự kiên định và khích lệ Kinh Thánh dạy mà chúng ta có niềm hy vọng. Trích từ Roma chương 15 câu 4 theo bản Hiệu Đính. Mọi điều Chúa cho phép ghi lại trong Kinh Thánh là để dạy chúng ta, những người sống trong thời cuối cùng. Kinh Thánh ghi lại gương tốt cho chúng ta bắt chước và gương xấu để chúng ta tránh đi. Qua những bài đã học, chúng ta thấy bốn nan đề lớn trong gia đình vua Ahab là: thứ nhất, vợ chồng không cùng một niềm tin nơi Chúa. Thứ hai, chồng không làm chủ, không lãnh đạo gia đình. Nan đề thứ ba là vợ không vâng phục chồng. Và thứ tư, cha mẹ không có đời sống đạo đức để làm gương cho con cái. Đây cũng là nan đề của nhiều gia đình trong xã hội ngày nay, kể cả gia đình người tin Chúa. Vì vậy, chúng ta cần biết rõ lỗi lầm của vợ chồng vua Ahab là gì và tránh đi, hầu chúng ta không vấp phải những lỗi lầm tương tự, để rồi phải chuộc lấy hậu quả đau đớn. Những bài học ghi nhận qua gia đình Ahab gồm có: thứ nhất, người tin Chúa kết hôn với người không tin là trái mạng lệnh của Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? Đấng Christ và Belial có thể hòa hợp được chăng? Hay người tin có phần gì chung với người không tin chăng? Có thể nào hòa hợp đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng không? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như chính Đức Chúa Trời đã phán. Ta sẽ sống trong họ và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân ta. Vì vậy, Chúa phán, hãy ra khỏi chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó. Đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi sẽ làm con trai, con gái ta. Chúa toàn năng phán vậy. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6, câu 14 đến 18. Thưa quý vị, lời Chúa dạy thật rõ ràng. Người tin Chúa là người được cứu từ bóng tối qua ánh sáng và là con của sự sáng. Vì vậy, không thể lập gia đình với người không tin Chúa là người còn trong bóng tối, không nhìn biết Chúa và không thuộc về Ngài. Hơn nữa, thân thể người tin Chúa là đền thờ của Chúa, có Chúa ngự trị, vì vậy không thể kết hợp với người không tin. Vì theo Kinh Thánh dạy, như thế là kết hợp với hình tượng tà thần. Sự suy sụp của vua Ahab bắt đầu từ chỗ ông là con dân của Chúa mà kết hôn với Jezabel, con gái thầy tế lễ tà thần Ba-an, và cũng là tín đồ trung thành của Ba-an. Ngày nay, khi người tin Chúa kết hôn với người ngoại đạo là bất tuân mạng lệnh của Chúa. Khi cố tình bất tuân lời Chúa dạy để làm theo ý riêng, chúng ta sẽ không được Chúa dẫn dắt, ban phước, vì đã bước ra khỏi ân sủng, khỏi vòng tay yêu thương của Chúa. Khi chọn người bạn đời, nguyên tắc quan trọng đầu tiên các bạn trẻ trong hội thánh cần ghi nhớ và nghiêm chỉnh vâng theo đó là chỉ lập gia đình với người thật lòng tin Chúa và thật lòng kính yêu Chúa. Người tin Chúa là người thuộc về Chúa, là con dân của Chúa, được sống trong sự dẫn dắt bảo bọc của Ngài. Khi người tin Chúa kết hôn với người không tin là trái mạng lệnh Chúa dạy, vì vậy sẽ đi ra ngoài sự dẫn dắt và chúc phước của Chúa. Chúng tôi ước mong không một ai là con cái Chúa nghe lời nhắc nhở này hôm nay mà vẫn quyết định kết hôn với người không tin, để rồi chuốc lấy thất bại và đau khổ cho đời sống. Nếu khi lập gia đình, vợ chồng quý vị không tin Chúa, vì lúc đó cả hai đều chưa biết Chúa, và sau đó một người tiếp nhận Chúa, thì quý vị ở trong trường hợp đặc biệt. Lời Chúa phán, nếu anh em nào có vợ không tin Chúa, nhưng người này bằng lòng chung sống với mình, thì không được ly dị vợ. Nếu một phụ nữ có chồng không tin Chúa, nhưng người này bằng lòng chung sống với mình, thì không được ly dị chồng. Vì người chồng không tin Chúa sẽ nhờ vợ được thánh hóa, còn người vợ không tin Chúa sẽ nhờ chồng được thánh hóa. Trích thư Côrintô nhất chương 7, câu 12 đến 14, theo bản Hiệu Đính. Chúng ta thấy lời Chúa phán dạy rất là thực tế và đầy yêu thương. Nếu cả hai vợ chồng đều không tin Chúa khi kết hôn với nhau vì chưa biết Chúa, nhưng sau đó một người được nghe về tình yêu của Chúa và tiếp nhận Ngài, thì người kia không nên ly dị người bạn đời đã tin Chúa. Vì Kinh Thánh dạy rằng, qua đời sống của người tin Chúa, người chưa tin sẽ được thánh hóa, đổi mới. Cũng có thể nhờ người phối ngẫu tin Chúa mà người chưa tin sẽ có cơ hội biết về tình yêu của Chúa, tiếp nhận Chúa và trở nên con cái của Ngài. Lỗi lầm thứ hai của gia đình Ahab là người chồng không lãnh đạo gia đình, vì vậy đã đi ra ngoài mẫu mực của Chúa. Ahab là chồng, không lãnh đạo nhưng để cho vợ quyết định điều khiển tất cả mọi việc trong gia đình. Lời Chúa dạy về bổn phận vợ chồng như sau. Sứ đồ Phao-lô viết, hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu hội thánh. Vậy nên, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thế nào, thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22 và 23. Khi Chúa dạy, chồng là đầu vợ, có nghĩa là người chồng là chủ gia đình, có trách nhiệm yêu thương, hướng dẫn, bảo vệ, chăm sóc vợ con và quyết định những việc quan trọng của gia đình. Người chồng cũng có trách nhiệm hướng dẫn đời sống tâm linh của vợ con. Trong gia đình quý vị, ai là chủ? Ai là người thật sự lãnh đạo, có trách nhiệm hướng dẫn, bảo vệ người trong gia đình và quyết định những vấn đề quan trọng? Có những gia đình, người ngoài nhìn vào, nghĩ là người chồng là chủ hướng dẫn và chịu trách nhiệm những việc quan trọng. Nhưng sự thật là người vợ có quyền nhiều hơn, vì phải lo lắng quyết định mọi việc trong nhà. Ahab là vua, cai trị một nước, nhưng ông quá nhu nhược, không lãnh đạo gia đình, cũng không hướng dẫn vợ con trong đường lối của Chúa. Ngày nay chúng ta cũng thấy có những người chồng không lãnh đạo gia đình, không hướng dẫn chăm sóc vợ con. Có người còn không đi làm nuôi vợ con, nhưng ham mê cờ bạc, chạy theo những thú vui thấp hèn, suốt ngày la cà ở hàng quán, bên bia rượu, rồi về nhà, hạch sách la lối, làm khổ vợ con. Cũng có những người chồng đi làm nuôi gia đình, nhưng thiếu quân bình trong việc sử dụng thì giờ. Quá ham mê làm ăn buôn bán, lo cho công việc trong sở, nên không còn thì giờ quan tâm dạy dỗ con cái. Mọi việc trong gia đình đều do người vợ quyết định và quản lý. Chúng ta cũng thấy có những người chồng, người cha, vì đeo đuổi ngành nghề mình yêu thích, vì muốn có chỗ đứng cao trong xã hội, nên không còn thì giờ cho gia đình. Những người cha này thường xuyên vắng nhà, con cái không được gần cha, nên lớn lên không có mối quan hệ tốt đẹp với cha. Vì vắng nhà thường xuyên không có thì giờ hướng dẫn gia đình, dạy dỗ con cái, nên người cha cũng dần dần ngăn cách với vợ con, không còn thẩm quyền trên vợ con nữa. Đây là điều thật đáng tiếc. Nếu thấy gia đình mình đang ở trong tình trạng tương tự như vậy, chúng ta cần nhờ Chúa ban cho khôn ngoan để đặt lại đúng thứ tự ưu tiên cho đời sống. Thứ tự ưu tiên đó là Chúa trên hết, đến gia đình, tức là vợ con, rồi mới đến công ăn việc làm. Nếu không, chúng ta sẽ mất đi cơ hội hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Các con lớn lên sẽ không biết Chúa, không có mục tiêu cho đời sống. Và nguy hiểm hơn hết là các em sẽ không tin Chúa và không được cứu. Tất cả chỉ vì thiếu sự lãnh đạo, chăm sóc của người cha. Về việc sử dụng đời sống và thì giờ, sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy. Hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em. Chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý Chúa là thế nào. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 15 đến 17. Người khôn ngoan biết rõ ý Chúa cho đời sống và nhờ Chúa hướng dẫn để sử dụng thì giờ cách khôn ngoan và làm trọn trách nhiệm Chúa giao. Năng đề thứ ba trong gia đình vua Ahab là vợ không vâng phục chồng, vì vậy đã đưa đến hỗn loạn trong gia đình. Qua sứ đồ Phao-lô, Chúa truyền cho người vợ mạng lệnh sau đây. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu hội thánh. Vậy nên, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thế nào, thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22-24 theo bản hiệu đính. Nguyên tắc của Chúa cho hôn nhân là vợ vâng phục chồng trong mọi sự. Thưa quý vị, đây là mạng lệnh khó vâng theo. Nhưng khi người vợ sẵn sàng vâng phục chồng, còn chồng thì yêu vợ như Chúa truyền dạy, gia đình sẽ sống trong phước hạnh và bình an. Trái lại, nếu người vợ không vâng phục chồng nhưng làm theo ý riêng hoặc chống lại thẩm quyền Chúa ban cho chồng, sẽ gặt lấy hậu quả đau thương cho chính mình, cho con cái và cho cả gia đình nữa. Chúng ta thấy rõ điều này trong gia đình vua Ahab. Bà Giê-sa-bên xem thường chồng, lấn quyền chồng. Vì thế bà đã đưa chồng vào nếp sống tội lỗi, từ bỏ Chúa, thờ tà thần, đối xử tàn ác với con dân Chúa. Kết quả là chồng bà trở nên ông vua tội lỗi và tàn ác nhất trong lịch sử Do Thái. Con cháu của ông bà cũng vô đạo, chống nghịch Chúa và tàn ác giống như ông bà vậy. Cầu xin Chúa giúp chúng ta vâng theo mẫu mực Chúa ban, để hôn nhân và gia đình của chúng ta sẽ được phước và làm rạng danh Chúa. Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui và cảm tạ Chúa, chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Trong mấy tuần qua, chúng tôi nói về việc cha mẹ cần giúp con cái nhận diện giới tính của mình và trân quý điều Chúa đã định từ trong lòng mẹ. Trước những khuynh hướng tội lỗi trong xã hội ngày nay, chúng ta cần hướng dẫn con cái biết mình là nam hay nữ và giúp các em phát huy đặc điểm của giới tính mà Chúa đã định cho các em. Chúng ta thấy rõ nam nữ rất khác nhau trong hình dạng, bản chất, tâm tính, cũng như trong những trách nhiệm mà Chúa giao phó. Người nam được Chúa ban cho sức mạnh hơn người nữ, nên phải gánh vác những việc cần đến sức mạnh. Phái nam có trách nhiệm bảo vệ gia đình, vợ con, phải ra trận để bảo vệ đất nước. Người nam cũng được giao cho trách nhiệm lãnh đạo gia đình, hội thánh và xứ sở. Bảo vệ và lãnh đạo là hai trách nhiệm của phái nam mà chúng tôi đã nói đến trong bài kỳ trước. Trách nhiệm thứ ba Chúa giao cho người nam, những người thuộc phái mạnh, là cung ứng nhu cầu cho gia đình. Người chồng, người cha có trách nhiệm lo cho vợ con có nơi ăn, chỗ ở an toàn với đầy đủ vật thực nuôi sống mỗi ngày, cũng như được che chở, bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm trong môi trường sống. Người vợ, tức là phái nữ, thể chất yếu đuối hơn, lại phải sinh con, phải ở nhà nuôi con, nên không thể ra ngoài đi làm mỗi ngày để cung ứng nhu cầu cơm áo cho gia đình. Từ xưa đến nay, người ở nông thôn cũng như thành thị, trong xã hội chậm tiến cũng như xã hội tân tiến, mọi người đều biết người chồng, người cha giữ trách nhiệm chính yếu trong việc đi làm, nuôi sống gia đình. Người phụ nữ cũng siêng năng và có khả năng làm nhiều công việc khác nhau, nhưng chỉ phụ giúp chồng, vì các ông là người giữ vai trò chính yếu trong trách nhiệm cung ứng nhu cầu cho gia đình. Về đặc điểm và trách nhiệm của phái nữ có những điều sau đây. Trước hết, người nữ được tạo dựng để nuôi dưỡng mầm sống và sinh con cái. Có người đã nói, ngoại trừ bà Eva là người nữ đầu tiên trên mặt đất được tạo ra từ người nam, còn tất cả mọi người khác trên trần gian này đều do người nữ sinh ra. Đức Chúa Trời tạo dựng thân thể người nữ một cách mầu nhiệm để giao cho trách nhiệm giữ mầm sống, nuôi mầm sống trong thân thể mình và sinh ra những con người mang ảnh tượng của Đức Chúa Trời để làm cho đầy dãy đất, là mạng lệnh Chúa ban cho con người từ buổi sáng thế. Ngoài khả năng nuôi bào thai trong bụng, sinh con và cho con bú, người đàn bà còn có khả năng nuôi dưỡng sự sống. Không chỉ là sự sống của con mình, nhưng của nhiều nhóm người khác trong xã hội, qua các cơ quan từ thiện. Với nữ tính trong con người, các em gái thích chơi búp bê, chơi nhà, chơi nấu ăn. Những điều đó đến từ trong bản chất Chúa ban cho người nữ, để khi lớn lên, các em có thể làm trọn thiên chức, mang thai, sinh con và nuôi nấng chăm sóc con. Khi thấy những người đàn ông trong cảnh quá bụa, phải một mình nuôi con, lo cho con, chúng ta thường gọi đó là gà trống nuôi con. Hàm ý là người đàn ông đó phải làm một công việc ngược với tự nhiên, vì đấng tạo hóa không giao cho các ông trách nhiệm nuôi con và chăm sóc con. Thật ra các ông cũng có trách nhiệm chăm sóc con, nhưng chăm sóc và nuôi nấng trong phạm vi của người cha với khả năng Chúa ban khác với khả năng Chúa ban cho người mẹ. Sự khác biệt này giữa phái nam và phái nữ cho thấy Đức Chúa Trời phân định rõ ràng sự khác biệt giữa hai phái tính về khả năng cũng như những trách nhiệm Chúa giao phó cho
trong đời sống. Đặc điểm và trách nhiệm thứ hai của phái nữ là người nữ được Chúa tạo dựng để hỗ trợ, giúp đỡ. Trước khi tạo dựng nên người nữ, Đức Chúa Trời phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó. Trích sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 18, bản hiệu đính. Sau đó, Đức Chúa Trời đã dựng nên người nữ đầu tiên trên mặt đất, đó là bà Eva. Eva được tạo nên từ Adam và cho Adam, với mục đích để giúp đỡ ông Adam. Sứ đồ Phao-lô viết như vậy: người nam không được tạo dựng vì người nữ, nhưng người nữ vì người nam. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 9. Chúa tạo dựng người nữ với mục đích là để giúp đỡ người nam. Danh hiệu người giúp đỡ là một từ cao quý. Từ này cũng được dùng để chỉ về Đức Thánh Linh là đấng ở bên cạnh, hướng dẫn, giúp đỡ, an ủi người tin Chúa. Đa số các bà, các cô được Chúa ban cho tâm tính, dịu dàng, mềm mại, kiên nhẫn và tế nhị, dễ dàng thông cảm với người khác, nên có thể chăm sóc, an ủi những người cô đơn, đau ốm, nâng đỡ những người cần được chăm sóc về mặt tâm linh hay tinh thần. Chính vì thế mà đa số những người chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, người chăm sóc trẻ mồ côi trong viện cô nhi hay chăm sóc người cao tuổi trong viện dưỡng lão, hầu hết là phụ nữ. Chúa cũng tạo người nữ khác người nam với những phẩm tính đặc biệt để phụ giúp và bổ khuyết cho những thiếu sót nơi người nam. Đức Chúa Trời phán, người nam ở một mình thì không tốt, có nghĩa là không đầy đủ, không trọn vẹn. Và để sửa đổi điều không tốt đó, Chúa đã tạo dựng nên người nữ. Trong sinh hoạt hàng ngày của đời sống, lắm khi các ông cần có cái nhìn, sự phán đoán hay kinh nghiệm của các bà để nhìn thấy vấn đề một cách đầy đủ và rõ ràng hơn. Chính vì thế con người cần có đôi bạn, có vợ, có chồng để bổ khuyết cho nhau và giúp nhau trở nên đầy đủ, trọn vẹn. Thưa quý vị, là cha mẹ, chúng ta cần giúp cho những đứa con gái trong gia đình phát huy nữ tính Chúa ban, cho các em thấy vị trí quan trọng của mình với những đặc điểm khác với phái nam. Để các em thấy rằng sự khác biệt giữa hai phái tính là điều quan trọng và cần thiết để cho đời sống được trọn vẹn và quân bình. Chẳng hạn như con gái thì phải dịu dàng, nhỏ nhẹ, tế nhị trong cách cư xử với mọi người, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng giúp những gì mình có thể giúp được. Con gái nên hãnh diện rằng Chúa đã tạo dựng mình là phái nữ và ban cho mình những phẩm tính đặc biệt của người nữ. Nam và nữ đều quan trọng và có giá trị như nhau. Các em gái không nên có suy nghĩ sai lầm, ước mơ mình là con trai và muốn thay đổi điều Chúa đã định. Không chấp nhận phái tính Chúa đã định cho mình là chống nghịch lại chương trình tốt đẹp Chúa ban cho đời sống. Khi con cái nghi ngờ, thắc mắc hoặc có những suy nghĩ không phù hợp với lời Chúa dạy về giới tính, cha mẹ cần làm những điều sau đây. Trước hết, chúng ta cần bình tĩnh lắng nghe khi con chia sẻ suy nghĩ của mình. Đừng lo sợ hoặc la mắng con. Chúng ta phải là người con tin cậy để có thể chia sẻ những suy nghĩ thầm kín và thắc mắc của các em. Chúng ta phải là người con tìm đến để được yêu thương, hướng dẫn cũng như được tha thứ. Thứ hai, chúng ta dạy và giúp con cơ hội bày tỏ lòng trân quý phái tính của mình. Cho con thấy nam hay nữ đều mang ảnh tượng của Đức Chúa Trời và có giá trị như nhau. Không phái tính nào quan trọng hơn phái tính nào. Thứ ba, chúng ta giúp con thấy rằng con người sinh ra trong tội, nên dễ ngã vào mọi thứ tội lỗi, kể cả những tội liên quan đến tình dục và giới tính. Vì vậy, tất cả chúng ta đều cần ơn tha thứ của Chúa. Thứ tư, giúp con cái thông cảm với những bạn bè có nan đề về giới tính, dùng tình thương của Chúa đối xử với những người đó. Thứ năm, cha mẹ giúp con hiểu rõ hai quan điểm chính trong xã hội ngày nay. Đó là quan điểm đặt trọng tâm vào Đức Chúa Trời, xem lời Kinh Thánh là thẩm quyền tuyệt đối. Và quan điểm đặt trọng tâm vào con người, cho rằng con người làm chủ và có quyền quyết định mọi vấn đề của đời sống. Là người tin Chúa, chúng ta sống theo quan điểm đặt trọng tâm vào Đức Chúa Trời và lời Kinh Thánh là thẩm quyền tuyệt đối. Cha mẹ cũng cần dạy con rằng chúng ta không thể dựa vào cảm xúc để quyết định những điều quan trọng như vấn đề phái tính. Cho con thấy rằng sự khác biệt trong bộ phận sinh dục của hai phái tính là bằng chứng cụ thể xác định một người là nam hay nữ, chứ không phải cảm xúc hay ước muốn của người đó sẽ quyết định. Thưa quý vị, nan đề về giới tính là trận chiến kinh khủng nhất mà ma quỷ đưa ra để con người phủ nhận thẩm quyền của đấng tạo hóa, để xóa bỏ hình ảnh của Đức Chúa Trời trong con người và giúp con người biện minh cho những tội kinh khủng mà Kinh Thánh nói đến. Lời Chúa dạy chúng ta, hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, câu 18. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về những điều liên quan đến việc dạy dỗ con cái. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.